Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Shooting. Cảm ơn bác đã dành thời gian với con hôm nay.
Con anh Ken.
Con với bác.
Cứ gọi tắt anh Ken.
Dạ, Ken được. Ken được rồi bác. Dạ. Con biết Eden là con schedule cả gần một năm nay. Yeah. Mới được ngồi với bác, con rất là vui khi được ngồi với bác hôm nay.
Tôi cũng rất là hãnh diện và được chia sẻ những cái gì tôi muốn nói với
Con hy vọng là hôm nay đó bác có thể dành một tí thời gian nói chuyện về cái thời gian mà bác build up cái business. Hôm nay là con với bác đang ngồi trong cái restaurant của bác tại nhà hàng Crustacean ở Beverly Hills.
Vâng, đúng. Trước nhất, tôi phải nói là cái build up ở đây, anh muốn tôi nói trước cái build up ở đây, cái thiết lập cái nhà hàng ở đây hay là nói thời trước của tôi?
Con nghĩ là cái thời trước, con với bác bắt đầu cái thời trước lúc mà bác lớn lên ở Việt Nam.
Dạ vâng. Tôi xin tóm tắt lại là đời của tôi phải nói rằng sốc đẻ trong thời loạn ly, thành cho nên cũng nhiều cái chạy loạn lung tung nhiều lắm, cho đến mãi về sau, đến khi tôi được 5 tuổi thì chúng tôi cả gia đình mà mới được trở về Hà Nội, thì từ đó tôi mới được cái diện được đi học đi hành, nhưng mà đi học hành thì đi học nhưng mà cũng vẫn chưa được hoàn toàn, gia đình cũng chưa có hoàn toàn yên ổn vì vẫn còn chiến tranh và chính trị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà tôi cũng may là tôi sống trong gia đình lúc cha bố mẹ tôi về đến Hà Nội đã cuộc sống hơi yên ổn rồi và được có một cuộc sống khá giả.
Vậy là bác, xin lỗi bác, là thưa bác sinh ở...
Tôi sinh ở ngoài Bắc. Tôi sinh năm 1944. Mà cái thời đó là đang có chiến tranh Pháp và Nhật Bản và phải nói là những người yêu nước nổi loạn lên, thành chúng tôi trong cái hoàn cảnh là phải chạy lung tung hết, không có biết ai, người ta cũng không biết mình là người thật hay người ta biết mình là ai hết cả, thành cho nên mình phải chứng minh, và cho nên cái chứng minh của mình rất là khổ để mình thoát được những cái rắc rối của những người kiếm chuyện với mình hay là hiểu lầm mình mà kiếm chuyện với mình. Cho nên rất là phải nói là cha mẹ tôi rất là khổ. Nhưng mà đến năm khi tôi được 5 tuổi thì lúc đó mới được yên, bố mẹ tôi mới được về tới Hà Nội. Còn trước cô chạy khắp nơi không biết ở đâu mà ở, vì thời lúc 1944 đã bắt đầu loạn lên. Mãi về sau mà đến tôi được 5 tuổi thì tôi được trở về cấp lại năm 1949 thì là tôi được trở về Hà Nội. Năm năm sau.
Vậy là bác 1954 thì bác di cư vào Nam không hay là?
Không, năm 1949.
49.
Tôi chạy loạn, bố cha mẹ tôi phải chạy loạn. Chạy loạn khắp nơi vì lúc đó chiến tranh Pháp Nhật Bản rồi Nhật Bản với tàu nó lung tung lắm, thành như mình phải chạy. Rồi tất cả những người yêu nước nổi loạn lên chống Pháp, rồi nổi loạn lên chống Nhật Bản. Thành ra mình ở trong cái hoàn cảnh không ai biết mình là ai. Thành ra nên mình phải phấn minh, chứng minh mình là thế nào để mình phá, để cho họ hiểu được, để mình trở được có một cuộc sống yên ổn hơn. Để mình có để có mình có một nơi sống yên ổn để mình sống. Thì mãi đến năm 1949 thì chúng tôi mới được trở về Hà Nội.
Hồi xưa ba mẹ của bác làm ngành gì?
Phải nói thẳng là âm bốn tôi là tuần phủ, tức là chức vị tuần phủ, chúng là giống như bây giờ phải gọi là governor ở miền Bắc, cái thời gần tuần phủ Kiến An. Nhưng mà sau đó là chiến tranh nổ lên rồi, thành cho nên mình bị Pháp đô hộ, thành mình làm việc cho Pháp chứ không phải. Nhưng mà mình lại bị chiến tranh nổi lên, thành mình cũng phải chạy đi. Tại vì đâu có ai hiểu ai. Pháp, mình làm việc cho họ, mình cũng phải theo họ. Mà nên Nhật Bản sang đánh nhau với Pháp, mình lại phải chạy đi. Rồi những ngựa, rồi tàu lại cũng phải chạy đi. Rồi đến lúc những người Việt Nam nổi lên, cũng lại phải chạy đi. Tại vì không ai có một cái hệ thống nào vững để cho mình tin tưởng vào mình. Thành phải chạy đi. Sau này mãi về sau mình mới chứng minh mình là ai thì người ta mới cho trở về Hà Nội.
Bác có thể kể cho con nghe những cái memory, những cái
hồi
gì
bé
bác nhớ.
Nó sự thật từ lúc 1944 cho tới trở về Hà Nội, từ bé quá. Bé quá mà cũng sống trong hoàn cảnh chạy đi trong rừng, chạy đi lung tung. Còn bé thì phải trốn hết vào trong rừng, rồi đi lên trên, đi khắp những cái miền núi, miền dưa để mình ở, để cho mình tránh được tất cả những cái sự hiểu lầm và tránh tất cả những cái rắc rối ở chính trị thời đó. Thành cho nên nói đúng sự thật, tôi không nhớ lắm, tôi chỉ biết là khổ thôi. Tại vì tối ngày phải chạy trong rừng đi chỗ đi tỉnh này, đi tỉnh kia, đi lên vào trong trại này, đi chạy trại kia. Mình đâu có... Bà còn bé, tôi đâu không có nhớ được.
Mà bác là út của bao nhiêu?
Tôi là bố mẹ tôi sanh ra tất cả 17 người con.
17 người?
Tôi là người thứ 17.
17 người?
Là mẹ tôi đẻ tất cả 17 người con.
Mà bác có biết từng người mà bác thân với từng người hồi xưa không?
Gia đình tôi là một cái gia đình, đại gia đình. Thành cho nên chị em luôn luôn thương nhau, đoàn kết với nhau. Đó là một cái quý nhất của gia đình chúng tôi. Anh em luôn luôn, anh lo cho em, chị lo cho em. Cái gì mà lo được là luôn lo. Thành cho nên bà người mẹ tôi, bà cụ tôi rất là nghiêm khắc. Chỉ là phải nói là trong gia đình tôi sống đại gia đình. Từ cụ tổ cho tới đời bố tôi là sống đại gia đình. Nuôi luôn luôn trong gia đình, con cái, họ hàng, con cháu đều nuôi được là cố gắng nuôi.
Nhưng mà 17 người như vậy đó bác, chạy giặc thì sẽ như thế nào?
Thì vì thế nó cũng có nhiều rắc rối. Nghĩa là phải chạy lung tung hết. Mỗi giờ nhiều khi những người này ở khu này, rồi kia ở khu kia. Còn tôi thì có biết mà, đi theo bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có mấy người con cái cũng đi theo nữa. Còn những người nào không đi theo nữa, đi dài dàng đi. Chứ ở một chỗ không có được. Tại vì ở một chỗ thì người ta hiểu mình. Ồ, cái bà là người này là người Việt Mỹ. Người này Nhật Bản nó chọn mình là người mình là làm việc cho Pháp. Nó đánh mình. Rồi người Pháp này không hiểu, này nhìn mình, tưởng mình là cộng sản Việt Minh. Cứ thế, mà cứ chạy loạn. Thành nên phải chia nó ra. Không có thể ở một nơi được.
Mà tới khi nào mà đời sống gia đình của bác mới yên ổn?
Đó thì tôi nói là mãi đến năm 1949 thì lúc đó mình đã chứng minh mình là ai thì mình mới được trở về.
Rồi từ năm 1949 tới năm 54.
Thì đó.
Bác có nhớ những cái năm đó không?
Cái năm đó thì phải nói là năm là chúng tôi thoải mái nhất. Thì cũng nghĩa là về gia đình cũng được khá giả. Tại vì đã nghĩa là được về sống trong Hà Nội mà mọi người cũng có cái thành tích, thành họ rất quý mến chúng tôi. Thành cho đến khi mà bố mẹ tôi có khả năng để cho con đi học thì đưa con đi học. Ai mà đi học được thì gửi đi học. Mà ai mà tất cả ai không, nghĩa là cái gì mà làm được cho con để cho nó khá thì ông cụ bà cụ tôi cố gắng làm.
Vậy là lúc mà tới 1954 mà phân chia
đất nước chia đôi,
chia đôi đó, thì gia đình của bác có về miền Nam không?
Có, đến năm 1954 thì lại di cư lần nữa. Tức nên là đất nước chia đôi, mình không thể sống được ở một cái thế hệ đó được, với chính sách đó được. Vì lúc đó cái chính sách đó là người ta chống cái thời của mình, tức là thời bảo hộ họ không tức chấm. Thì mình phải chạy đi, thì mình không thể sống được với những cái thời đó được. Anh chúng tôi lại phải chạy di cư vào trong Nam. Thì khi vào trong Nam là chúng tôi mất hết. Vì chúng tôi sống về đất đai, bố mẹ tôi nhiều đất đai, nhiều trại để sống. Thời gỡ cụ chỉ sống về đất đai và trại cơ. Anh mà đi lúc đi rồi thì coi mất hết. Trong tay tôi còn cái gì đâu.
Vì lúc đó thì bác khoảng chừng là 10 tuổi phải không?
Lúc bác thì khoảng 11 tuổi.
Yeah. Rồi bác về Trung Nam đó thì bác có nhớ những cái gì ở cái năm mấy cái năm đầu không?
Vào trong Nam thì tôi thấy như là nhiều cái khổ lắm. Khổ là không phải là thể xác khổ. Khổ là mình không thiếu vật chất. Thiếu cái ta không có tiền để mà sống. Tại vì ông bố tôi ở Việt Nam thì sống về cái những câu nói là về trại, về đất đai để mình có cái huê lợi, cái hoa lợi vào để mà sống. Còn vào trong Nam rồi thì đâu còn cái gì đâu. Thành cho nên mất hết rồi. Thành cho nên các cụ tôi phải cũng buồn. Thành cho nên tôi phải cậu tôi phải nuôi tôi, cho tôi đuổi tôi đi học. Thành cho nên tôi cứ phải sống với ông cậu tôi. Ông cậu tôi giúp tôi, cho tôi đi học.
Yeah. Rồi trong cái thời gian đó thì ba mẹ của bác vẫn làm việc?
Không, không, lúc đó thì mấy năm đầu thì không làm được việc vì bị ốm. Vì bà sau khi vào trong Nam mất hết rồi, thì cho nên buồn mà đau ốm, thì cho đâu có làm gì. Mẹ tôi có cái gì thì bán đi để mà sống thôi. Thế còn bố tôi thì ốm.
Yeah. Bác mở nhà hàng ở đây, con lái xe với gia đình con, với mẹ, với ba con rất là nhiều. Rồi nói cái nhà hàng này, nhà hàng người Việt Nam. Mà không ngờ là bao nhiêu cái khổ đau của một người như bác đã trải qua trong cuộc đời. Mà mỗi lần nhìn cái nhà hàng Chris Station thì không bao giờ nghĩ là đằng sau cái nhà hàng như vậy là có một người đã trải qua bao nhiêu cái đau khổ trong cuộc đời. Dạ, từ hồi nhỏ, từ ở bên Việt Nam. Dạ, cứ nghĩ là những người này thành công. Dạ, mà không biết là trong cái history của một người như bác, gia đình của bác là bao nhiêu cái đau khổ, đau thương của gia đình thời đó.
Nghĩa là phải nói rằng là chúng tôi không muốn nói gì ra ngoài hết.
Dạ. Yeah.
Tại vì cũng không nói chẳng ai hiểu mình. Mà con nói cũng chẳng ai
giúp được
gì. Thì mình phải sáng, mình chịu được thôi. Đó là vì thế chúng tôi im lặng, không nói gì hết cả. Nhưng mà họ đâu có biết cái khổ trong điều thứ. Và tôi từng phải đi xin ăn.
Wow.
Đi xin thịt để ba mẹ nấu cho bố tôi ăn. Bởi vì bố tôi phải ăn những cái gì tươi tốt.
Yeah.
Và phải ăn cái gì nó có máu ấy. Mà thời đó đâu có như bây giờ có máu để mà chuyển vào người đâu.
Yeah.
Mà đang bị đau ngán nặng. Mà đâu có phương thức gì mà đi bạc được có tiền của vào nhà thương để người ta giúp mình chuyển vào. Đâu có thời xưa, đâu có cái chuyện chuyển bộ. Lúc đó Thành bây giờ muốn chữa cho bố tôi khỏe, chóng khỏe thì tôi phải đi xin nhận đến cái chỗ mà anh rể tôi giới thiệu để xin các cha đó. Người ta có cái trại nuôi bò, ta cắt bò, người ta có máu để xin miếng cá thịt tươi để ép lấy máu để cho ông bố tôi uống.
Yeah.
Thì lấy đặt thử sức khỏe để dần dần bố tôi khỏe lên thì tôi bắt đầu là bố tôi mới có thể làm việc được. Thì bố tôi có lập một cái công ty là gọi là quỹ bù trừ, cũng giống như là xệ bích. Thế là mà sống thì bắt đầu để mà có tiền để mà sống thôi.
Về cái quỹ đó cũng như là một cái nhà băng hả?
Vâng, đúng rồi. Giống như là xệ bích.
Dạ, dạ. Quỹ bù trừ.
Quỹ bù trừ. Yeah. Ông cụ tôi ngọ là băng ở ngay Đà Lạt. Xong rồi ít lâu nó bành trướng ra tại Đà Nẵng. Mở thêm một nhà băng nữa ở Đà Nẵng.
Vậy là ba của bác rất là giỏi.
Bố tôi phải công nhận, tự hào là ông cụ tôi giỏi lắm. Giỏi là từ năm 17 tuổi. Đã không bố mẹ mất sớm mà vẫn tự lập lấy. Mà rồi được động cao để trở thành vào được nhà vua. Cho phép được chức vị rồi lên tới tuần phủ. Bố tôi giỏi và thông minh lắm.
Yeah.
Nên sau này đi mà trời, nghĩa là tóm lại cuộc đời nó là chiến tranh, đó mất hết rồi, vào Việt Nam và trong Nam mất hết rồi, phải ốm đau bệnh hoạn. Nên là về sau bố tôi bảo về sau chữa bệnh khỏi thì là bắt đầu phải nghĩ cách làm việc để mà sống cho con cái mình sống. Để thành cho nên mới làm được, mới nghĩ ra cách bù trừ cái thời đó là người ta cần tiền lắm. Ông cụ tôi mới nghĩ ra cách làm cái công ty gọi là quỹ bù trừ,
yeah,
saving. Nập ra đó thành công rồi ở Đà Lạt rồi đi về Đà Nẵng nập một cái nữa.
Yeah, mà tạo ra một cái nhà băng là cả là một vấn đề.
Yeah. Phải suy nghĩ.
Phải suy nghĩ lắm. Yeah, tại yeah, cách mà mình cho người ta mượn tiền và thâu tiền vô là hai cái đó. Thời đó là cũng mới lắm. Yeah.
Thời đó không có ngay những nhiều người về sau này. Họ lập cái gọi là saving account. Có gọi là tôi có một người bạn đó. Hồi thời đó ông, tôi đến đây năm 1900 1977. 1977 ông cũng là một người phà người Mỹ và ông lập cái saving cũng khó khăn lắm, ông mới lập được cái saving đâu phải dễ. Anh lúc đó nhờ bố tôi cũng là một người thông minh, tìm hiểu được nhiều người, quen biết nhiều người rồi mới lập ra được cái đặc quỹ bù trừ.
Mà trong cái thời gian mà bác còn trẻ, bác còn nhỏ tuổi, bác có bao giờ đụng vô làm đồ ăn không?
Cái đó là anh hỏi tôi thì rất là tôi phải nói tôi rất là giỏi. Vì từ năm 1900, năm tôi 5 tuổi cho tới khi tôi mất nước đi vào Việt Nam thì lúc đó thì gia đình tôi khá giả lắm. Thì bố mẹ tôi sống có đất đai, có ruộng lưa, ruộng hết hàng năm, hàng tháng có lợi tức mà sống. Thành rất là, nghĩa là phải nói là thoải mái lắm. Thế mà cho nên cho tôi được cái bố tôi thì là một người làm tuần phủ từ trước, thành cho nên giao thiệp rất là nhiều và giao với tất cả các giới, Việt Nam cũng có, Tàu cũng có, Tây cũng có. Thành cụ luôn luôn cụ phải nghĩ làm sao để có những khách đến ăn mà có đồ ăn ngon, cho nên cụ luôn luôn cụ có phép nhiều bếp giỏi lắm, Tây Tàu đều là trong nhà. Thành tôi thì được cái may là tôi con út, tôi không phải làm. Bố mẹ tôi bảo bây giờ tới lúc này là phải nên để tôi đi học, chứ không phải giống như ngày xưa. Con gái thì phải nhà học, nấu ăn để lo sau này, để lo lấy chồng, phải lo cho chồng, lo cho con. Không có cụ bây giờ bỏ cái đó, à tôi là tới lúc này phải đi học. Anh cho nên tôi có đi học, về đến nhà là tôi chỉ nhìn các ông bếp nấu thôi. Tôi không bao giờ phải ngó tay, cầm con dao, cắt cái này, cắt cái kia, chỉ nhìn người ta nấu thôi. Chứ nhà nào cái ông bếp mà Việt Nam ông nấu món gì, rồi ông bếp Tây nấu món gì, ông bếp Tàu nấu món gì, mình nhìn thôi, nhìn rồi mình nếm đồ ăn của người ta thôi. Để cho ông cụ và mẹ tôi nói, con không phải làm, nhưng mà con phải nhìn để con học hỏi cách làm việc của người ta, để sau này cho con cần, con biết nấu ăn. Và cụ tôi dạy như vậy. Người đàn bà luôn luôn phải có cái đó.
Yeah.
Cho nên tôi nhìn thôi, chứ tôi không phải làm. Tôi không phải xuống bếp một tí nào hết, vì có nhiều người rồi. Và thứ nhất tôi là con út nữa. Các chị tôi nấu giỏi lắm. Phải nói là tôi học ở các chị tôi rất nhiều.
Yeah.
Cơm nước, cơm Tây, cơm Tàu, các chị tôi quá giỏi. Cho nên tôi vẫn nói tự hào. Trong nhà tôi nhiều bếp quá.
Yeah.
Tôi học từ các chị nào nấu cơm Tây giỏi, nấu cơm Pháp giỏi, chị thì nấu cơm Việt Nam giỏi, chị thì nấu cơm Tàu giỏi. Tại vì mấy người đã học xong, mấy người tập trung vào với nhau, góp ý kiến với nhau. Tôi chỉ đứng tôi nhìn này. Đó là cái may mắn của tôi này.
Dạ, yeah, cái may mắn của bác, cái thời gian đó là bao nhiêu năm bác?
Tức là từ lúc năm 4 cho tới khi mất nước, cho tới khi di cư vào Việt Nam. Tức là được 6 năm.
Dạ, yeah, 6 năm là bác cũng kể như là bác nghiên cứu đó. Trong cái
6 năm đó là cái 6 năm là tôi cũng có một cái trời phú là tôi cũng thích học hỏi.
Yeah.
Nhưng mà cái học hỏi tôi không được đi vào tận nơi là bởi vì bố mẹ tôi không cho tôi vô. Bảo bây giờ tới lúc này là con phải đi học. Con học qua các chị con là cũng đủ rồi. Con xuống con nhìn mấy ông bếp lại là con cũng đủ rồi. Vì tôi phải nói các chị tôi giỏi.
Nhưng mà trong cái thời gian đó bác có nghĩ là một ngày nào đó bác có một cái restaurant không?
Không bao giờ tôi nghĩ tới hết. Tôi không nghĩ, không bao giờ tôi nghĩ tới cái chuyện đó. Mộng của tôi, anh biết là tôi phải học thật giỏi.
Yeah.
học thật giỏi rồi tôi làm sao tôi đi, tôi trở thành bất cứ làm một cái gì để tôi có thể giúp mọi người được.
Yeah.
Và trở thành bác sĩ cũng được, hay trở thành một tác nữ xuyên cũng được. Và thời đó là thuốc men là người ta cần lắm.
Yeah.
Tôi cũng muốn được như vậy. Cái như, đó là mộng của tôi là được, phải được như vậy. Nhưng mà sau đó thì tôi không được, là bởi vì tôi đi lấy chồng.
Yeah.
Thành cho nên em khi vào trong Nam rồi thì vào, tôi vào trong tới năm tôi 18 tuổi là tôi đi lấy chồng, bị bố mẹ tôi bắt tôi phải đi lấy chồng.
Vậy là bác gặp chồng như thế nào?
Tôi đúng ra là tôi có bà, tôi đi dạy học.
Yeah.
Tôi dạy với bà đó cho con cái bà học về toán. Thế xong rồi bà mới thấy tôi, bà mới giới thiệu cái bà họ hàng của bà là đây cứ có cô giáo dạy tốt lắm. Thì bà đó lại là có họ cô, bà mợ của bà chồng tôi nên giới thiệu. Từ ngày xưa các cụ lấy nhau đâu có tự do được đâu, và thường thường kén chọn gia đình và giới thiệu nhau thôi.
Nhưng mà lúc đó bác có cái sự lựa chọn không?
Hả?
Bác không?
Không được quyền lựa chọn.
Không một cái lời với lại ba má, ba mẹ của bác?
Ba mẹ tôi quyết định hết. Thành cho nên bà mới nói chuyện với là bà, cái bà mà tôi dạy con và học giới thiệu với bà mợ của nhà tôi. Rồi bà mợ nhà tôi mới lại bà sang nói chuyện với bố mẹ tôi. Rồi mới giới thiệu, mới nói chuyện với bố mẹ của nhà tôi. Theo bố mẹ của chồng tôi, thì bố mẹ chồng tôi mới đến, đi cùng đến để nói chuyện với bố mẹ tôi.
Ngày nay cái chuyện đó không bao giờ,
không bao giờ
có cái đó được. Nhưng mà câu hỏi bác có cảm thấy là cái lối như vậy đó nhiều khi nó bền, nó dai hơn không bác?
Cái này ngày xưa các cụ á phải nói là các cụ kén gia đình.
Yeah.
Vì các cụ suy nghĩ là nếu gia đình dạy dỗ con cái thì tất nhiên là sẽ vợ chồng nó bền hơn. Nên là dạy dỗ con cái phải như thế nào, giống như mẹ tôi dạy con cái, dạy người con gái phải thế nào để luôn luôn có người trở thành một người mẹ tốt và một người chồng, người vợ tốt để giúp đỡ người chồng, để nâng cái người chồng thôi. Vì mẹ tôi nói là nếu không có đàn bà thì không có đàn ông. Thì cái người đàn bà rất quan trọng đấy, nên giúp người chồng để mấy chồng mới tiến lên được. Thành cho nên đối với mẹ tôi là quan trọng nhất phải chọn cái gia đình. Đó, thành nên đến gia đình phải môn đăng hộ đồ.
Đối.
Đó, các cụ đó là quan niệm là như vậy.
Còn bác thì quan niệm sau bao nhiêu năm nay bác nghĩ cuộc đời bác, kinh nghiệm đã trải qua, bác nghĩ là cái đó có đúng không?
Có một phần đúng, phần sai. Nhưng mà ăn thua của gia đình phải dạy dỗ mình. Có nhiều lúc mình cũng không được tự do. Mình phải nuốt đi để mình sống cho nó bền với nhau. Phải hy sinh, phải nhìn. Nếu mà mình mà ly dị nhau thì ai khổ? Con mình khổ. Còn mình xong rồi mình không thất được cũng không sao.
Yeah.
Nhưng mà cái người con nó sẽ khổ. Thành mình phải hy sinh cho con. Nếu mà mình thương con, vì thế các cụ dạy là phải thương con, dạy thương mến, yêu con. Người mẹ phải là xứng đáng là một người mẹ.
Nhưng mà ngày nay đó thì mình lỡ mà mình yêu lộn người, hoặc là thời đó đi, lỡ mà ba mẹ mình ráp mình vô với cái người lộn, thì mình phải phấn đấu. Nhưng mà ngày nay thì cái triết lý sống nó không còn như vậy.
Không còn.
Nhưng mà bác thì bác nghĩ là mình nên hy sinh, bỏ qua nếu mà có 3-4 đứa con, hay là bác nghĩ là nên ly dị?
Nó cũng tùy. Yeah. Theo tôi á, nên hy sinh cho con. Nếu mà hy sinh cho đứa con không được thì mình phải tách nhau ra. Nhưng mà nếu mình cố gắng, mình lút hận, mình muốn nhẫn nhục. Nhưng mà cái thời xưa thì cái người đàn ông á, tuy vậy cũng không có đến quá đáng như thời này. Cái thời đằng xưa, tại vì người ta, các cụ đã dạy người đàn bà phải làm việc sao để ủng hộ người chồng. Thì người chồng ta cũng có nhiều người, nếu mà nó số ít thôi là người ta đối xử đàn bà xấu. Nhưng mà đa số họ cũng có cái học, họ cũng đọc trong cái gia đình. Vì thế gia đình môn đăng hộ đối là như vậy. Gia đình đàng hoàng, tử tế, người ta cũng có cái học tập, cũng có tri thức, và người ta cũng có dạy dỗ. Thành cho nên dù có ấy thế nào đi chăng nữa, họ vẫn còn
không đến nỗi,
họ vẫn có tình cảm với nhau và không đến nỗi mà làm kiểu như thời buổi này. Thời buổi này nó khác, nó không có tình. Thời xưa nó tuy vậy, ở một ngày cũng là có cái tình một ngày đấy. Đó. Nhưng mà đó là cũng vậy, tùy hoàn cảnh gia đình. Vì thế tôi phải nói là sống và lấy nhau cũng phải chọn gia đình.
Yeah.
Cho đến bây giờ tôi thấy lấy nhau cũng phải chọn gia đình. Nếu mà mình với gia đình chọn mẹ ở mình mà chơi với người đàn ông mà mình thấy không hợp với gia đình với người đàn ông, không thể về được. Không thể.
Hai bên luôn đó.
Phải về. Giống như bây giờ cháu tôi nó muốn lấy ai, nó cũng theo cái lý thuyết của tôi là nó nói là nếu lấy tôi phải hợp với gia đình anh và anh phải hợp với gia đình tôi thì nó mới về được.
Yeah.
Còn nếu không, có thể bây giờ lấy nhau bây giờ vì thế cho những trẻ rồi nó chẳng thể lấy nhau ấy, đợi ít lâu nữa nó bỏ.
Yeah.
Đó, nhưng mà thời xưa là không được phép thế.
Dạ, yeah, đúng rồi bác. Yeah.
Được phép như bạn.
Về lúc bác có gia đình đó thì là bác 18 tuổi. Dạ. Yeah. Và lúc đó thì bác về nhà, bác có gia đình thì bao lâu sau là bác đi Mỹ?
Tôi sợ khi mà tôi lấy chồng xong nên là vì sau 2 năm sau, 3 năm sau tôi vẫn phải đi học.
Dạ.
Vì 18 tuổi tôi vẫn đi học. Đã học ở Marie Curie.
Yeah.
Học xong Marie Curie rồi thì chúng tôi đi có baby đã có chữa. Thì trong khi có chữa thì tôi học xong thì tôi đi học về chemistry. Và lúc khi chemistry vẫn đi lấy chồng, vẫn có học, vẫn có chữa. Lúc học chemistry thì tôi tại vì mộng tôi là muốn trở thành pharmacy. Thì bảo chemistry lúc tôi có chữa thì một lý do gì đứa bé nó chết trong giường. Thành ra nên tôi phải bỏ, tôi không học nữa. Tôi không học chemistry được nữa. Thành ra nên tôi lại phải thay đổi cái ngành học của tôi là tôi đi học về accounting.
Rồi bác học accounting xong rồi mới mất nước hả bác?
Vâng, tôi học accounting xong khoảng một năm sau tôi mất nước. Chưa xong, còn một năm nữa thì mất nước.
Rồi bác, hồi xưa bác rời Việt Nam trong hoàn cảnh nào?
Bây giờ Việt Nam, cái đó là một cái cũng là cái may mắn của tôi. Vì chồng tôi, ông là pilot. Và ông đứng đầu cả một phi đoàn. Thành cho nên lúc ông đi, ông nói thẳng với tôi là đất nước không có mất đâu. Đừng có lo. Ông nói với tôi là ông đi sang bên kia để bổn phận ông phải bay đi để giữ gìn, để săn sóc, để phải nói là maintain, để duy trì cái máy bay để cứ vài tháng này phải đi duy trì, bây giờ phải đi. Thế thành cho nên ông nói yên tâm, ông phải quay trở về, không có mất nước đâu. Vì tôi cứ nghe mong manh là sẽ mất nước, nhưng mà sự thực nước Việt Nam lúc đó rất yên lắm, không thấy gì gọi là mất nước hết. Thành ông bảo đừng có lo, nên là người ta chỉ nói thế thôi. Nhưng mà ông cũng không dám nói sự thật như thế nào. Nhưng mà ông bảo ông đi nhanh lắm, ông mang sang ông duy trì máy bay rồi ông quay trở về liền. Nhưng mà ông sang tới nơi á, là người ta giữ lại cái máy bay của họ, người ta không cho ông đi nữa.
Sang qua đâu?
Qua bên Manila.
Manila, yeah.
Chỗ cái gì?
Philippines.
Philippines,
yeah.
Đó gọi là phải gì? Chỗ đang không tôi quên mất tên rồi đó, anh thấy không? Già kém rồi. Đang không tôi quên mất cái tên là Malila, nhưng mà nó có một cái chỗ khu cho
thì Subic hả? Subic phải không? Phải Subic
hơn không? Không phải camping được không? Phải không? Phải camping đang quên là đó là cái chợ cái gì chồng tôi chuyên viên sang bên đó Malila nè, cái chỗ đó Clark Air Base.
Yeah.
Clark Air Base.
Yeah, Clark Air Base. I've been Clark Air Force Base. Yeah, of Philippines.
Baby, luôn luôn phải mang máy bay
trong
đó để duy trì. Thành ông sang đến nơi là ta lấy lại máy bay.
Dạ, lấy lại máy bay nhưng mà bác trai có bị kẹt luôn không?
Lấy lại máy bay và không cho về nữa. Thì ông mới đi lên trên tòa đại sứ, ông khiếu nại. Ông bảo bây giờ phải cho tôi xăng, lấy lại máy bay và không cho đủ xăng. Ông lên trên đó, trên tòa đại sứ.
Yeah.
Ông khiếu nại, mà tại sao bây giờ lại không cho tôi máy bay mà không đủ xăng, làm sao tôi quay trở về được. Bảo bây giờ có lệnh là ngừng hết, không được ai mang máy bay đây là ở đây lui. Đó thì ông chồng tôi cuống lên không biết làm cách gì hết. Thì họ đúng lúc mãi chồng tôi mới đi kiếm đủ mọi cách, mới nói các bạn ở trong World Bank đó, để giúp những người mà bây giờ không có cách nào mà giúp ông hết. Thế rồi bao những người phi đoàn cũng không biết. Thì một người thì bảo thôi thế mình chạy kiếm cách đi trở về Việt Nam. Ê, ông chồng tôi bảo bây giờ trở về bằng cách nào. Thì anh chồng tôi vẫn đi kiếm tất cả đủ hết cách thức để kiếm mà cũng không được, kẹp. Thế nên cho nên có một người chồng tôi mới nói với lại cái ông mà China ở cái chỗ đó nói chuyện, thì ông bà đừng có lo, ông sẽ cho người đón tôi sang. Mà sự thật họ nói để yên tâm thôi, chứ họ không có lệnh gì để cho giúp mình hết. Anh chờ ông nói bây giờ phiền cho chúng tôi là một chỉ huy trưởng mà, thành cho nên cũng phải làm sao để cho những người phi đoàn trưởng, phi đoàn cùng mình cho yên tâm. Thế thì bây giờ phải nhà tôi bảo thế thì ai muốn đi về thì nghĩ cách mà đi về đi. Còn nhà tôi trách nhiệm cái máy bay nó vứt đây, là đứng đầu trong cái này, không thể bỏ cái máy bay được, phải đi cố gắng kiếm cách nào để lái máy bay về. Đấy, nhưng không có thì sau này ông bị bắt tội. À, thành cho nên cứ ngồi chờ thôi. Đấy, ngồi chờ, nhưng họ bảo phải yên tâm, họ sẽ cho người giúp tôi sang. Nhưng mà chồng tôi nói là còn tôi còn vợ con rồi còn bố mẹ bên nó làm sao mà được. Nhưng mà cái hên của chúng tôi á, là bố mẹ chồng tôi sang đây từ lâu vậy. Từ sang năm 1969, bà mẹ tôi mấy ông chồng, bố chồng tôi là một người rất là giao du, rất là rộng rãi, quen biết rất là nhiều. Người ta đã nói với bố chồng tôi là không, nước mình sẽ không còn rồi. Anh nói rồi, mà ông bố chồng tôi cũng không tin, vẫn ở lại. Nhưng bà mẹ chồng tôi thấy đấy, bảo xin đi chơi, xin giấy tờ đi sang Mỹ chơi từ năm 1969. Để người bà nhưng cái mộng của bà đi chơi, đến thăm bạn và đi học, để bà trở về để mở trường để cho những người Việt Nam. Thành văn tính học về cái ngành beauty, để cho dạy dỗ những người làm về beauty. Tuy là ông bố chồng tôi nói như vậy, nhưng mà vẫn cũng không tin. Thành ra vẫn cứ làm nửa chừng, nghĩa là vẫn việc làm, vẫn mà nói phải đi hay không đi thì vẫn chưa biết được. Thành vẫn sang bên đại học. Mới sang đến nơi thì thấy rõ để là mất nước. Bạn bè bên này nó không gần lên về là mất nước rồi.
No.
Mà lúc đó là bên này biết rồi, mà bên Việt Nam không biết chứ gì. Đến lúc sau đó chồng tôi bị kẹt rồi, thì đến lúc may quá thì tôi có người, rất là một người bạn thân của nhà tôi, cũng tới với bạn tôi là chị yên tâm đi, chị phải đi theo tôi đi, chị không tin chị đi theo tôi đi, mất nước rồi. Mà trong lúc đó Sài Gòn yên lặng lắm, không thấy một cái gì là chiến tranh hết, âm thầm lắm. Phải công nhận là họ di chuyển người rất giỏi. Thành lúc khi họ bạn tôi, thế tôi mới nghĩ là hay tôi cứ đi, là bởi vì là bà mẹ chồng tôi ở bên này thôi, thì tôi đi. Còn ông bố chồng lúc đó còn chưa có sang, nhưng mà có cái hay là bà mẹ chồng tôi sang rồi, bà mẹ chồng tôi lại cái may là đi mua cái tiệm ăn để mà sống. Tại vì người ta bảo là nếu muốn sống ở nước Mỹ phải có cái gì sống.
Yeah.
Thì bà mẹ tôi lại đi mua cái tiệm ăn, mà mua cái lúc đó là nó cái tiệm ăn nó là một cái tiệm ăn, nghĩa là không ai biết đến, nó lang thang ở dưới chợ đường Judah Street gần bờ biển, vắng teo.
Mà San Francisco ở đây, yeah, San Francisco.
Mà vắng lắm, không có gì, nó là một cái tiệm ăn của người Ý.
Yeah.
Làm gì có bánh mì rồi pasta của Ý bơ bẩn thôi. Nhưng mà cái lúc bà mẹ tôi, người ta bảo là phải có người gì sống thì mới xin giấy được ở lại. Bà mẹ tôi cũng giỏi, thông minh, bà như vậy. Phải làm gì?
Rất là can đảm. Tại vì một người đàn bà phụ nữ mà sống năm 69, 70.
Đâu nói tiếng Anh đâu có giỏi
nữa. Nói tiếng Anh được.
Mà bà cụ tôi nhất định bà làm. Nên bà tôi mua cái đó, đánh điện về cho ông bố chồng tôi. Ông bố chồng tôi khấu quá. Bà sao lại làm dại thế? Chưa bao giờ đi ra buôn bán mà chưa bao giờ ra đi ngoài mà dám mua. Bây giờ mà mua để tách tiền nữa chứ. Vì lúc đó mà mẹ tôi nghĩ là mình phải sống để được ở lại thì phải làm. Thế. Nhưng mà định gì thì cho nên đến khi mà bố mẹ tôi nhận được, bố chồng tôi nhận được, ông cuống quá vội vàng ông bay sang, thì ông bay sang là đúng lúc mất nước.
What an incredible story.
Mẹ tôi nói là trời định hết.
Yeah.
Xong đến khi mà ông chồng người ta đến đón tôi, người ta bảo phải lên ngay, tôi bảo bây giờ chưa có sửa soạn gì hết, họ cho tôi đúng có một tiếng đồng hồ.
Mà cái này là 30 tháng 4 hay là trước 30 tháng 4?
Trước 30 tháng 4.
Họ bị... Một tuần hay là vài ngày hay là...
Trước khi đó là cỡ khoảng ít nhất 10 ngày á.
À 10 ngày.
Vâng, ít nhất 10 ngày nữa. Họ bảo tôi là phải đi vào lên ngay.
Dạ.
Thế tôi vào trong thì cái ông nó bảo tôi phải lên ngay, đi ngay. Mà cho tôi không tiếng nào sửa soạn, tôi chẳng có biết gì sửa soạn. Thế lúc con tôi còn bé quá, con gái thứ ba tôi mới có 3-4 tuổi. Thế tôi chẳng biết gì, tôi mang cái bình sữa cho nó. Và trong đầu tôi bảo thôi, kệ, đi sang đi cho bà nội. Thì mấy lần ông nội bà nội nó muốn đón nó hoa để cho nó học mà. Mà đến lúc đi xin phép nhà nước đâu có cho đi. Thành cho nên tôi nghe thế thế thì tôi nửa mừng mà nửa lo. Thế sau tôi mới bảo là thôi cứ cho đi đi đại đi. Thế thì ông đẻ lên mà xe ship chở tôi với con tôi vào. Thì tôi mang mấy gói mì gói rồi mấy gói mấy hộp sữa đặc. Để nghĩ là cho con bé nó uống và mấy gói mì gói. Đến lúc tôi vừa vào Tân Sơn Nhất ra. Mở cái cửa ra đầy người hết ở Tân Sơn Nhất.
10 ngày trước khi mất nước còn đầy
người hết ở dưới đất. Mà họ tắt hết telephone, không cho ai liên lạc vào mãi hết.
Thế là bắt đầu đó.
Nó bắt đầu để họ sửa soạn cho đi rồi đó. Mà tôi ngồi dưới đất tôi chờ 5 ngày tôi mới được lên tà. Mà lên máy bay thì là cái máy bay là máy bay chở hàng quá. Chứ không có ghế ngồi. Phải ngồi ở dưới sàn thôi.
Mà hàng hóa của military
của nhà nước. Của nhà nước.
Yeah, chắc là C-130 mấy cái chiếc.
Lúc đó khổ lắm. Thế thì trong khi đó thì chồng tôi chạy lược chạy xuôi đủ thứ trò để mà kiếm được máy bay để trở về.
Mà bác với bác trai liên lạc với nhau bằng
không được, không có liên lạc gì được hết. Đến lúc sang tới nơi thì lúc đó tôi mới, tại vì tôi có nhiều bạn ở nhà băng Quốc Banh á, mà chồng tôi cũng nhiều bạn cứ luôn luôn nói là liên lạc làm sao để cho tôi biết. Nên lúc tôi sang tới nơi thì là cái bê, thì là tôi mới nhắn cho ông bạn của nhà tôi ở Quốc Banh là tôi, thì chồng tôi nói là tôi đã ở đây, làm ơn nói cho chồng tôi biết. Thì ra may quá chồng tôi nhận được cái tin tức đó, chồng tôi mới bay tới là cái bê sẽ gặp tôi. Tức là một tuần sau ông đến gặp.
Dạ. Yeah. Lúc đó bác là ba người con hả?
Ba người con
gái. Yeah, ba người con gái. Tại vì bác là tổng cộng là 5 người con gái.
Tổng cộng 5 là 2 người về sau này.
Dạ, yeah, ở Mỹ.
Ở sang nhà
nhà. Dạ, ở Mỹ. Dạ. Mà bác một mình bác. Bác có suy nghĩ lúc đó là 16 người anh chị để lại không? Hay là những người đó đã đi rồi?
Đi rồi. Tôi còn lại 12 người thôi.
À là 5 người đã đi trước rồi.
5 người đi trước rồi. À, một người ông anh ở lại, một người bà chị cũng ở lại. Và sau đó thì dần dần chết tất cả. Bị mẹ tôi, hai người chết sớm, còn 17 người. Thì ba người chết sớm, còn lại có 14 người. 14 người sau này thì mấy người sống chắc hoàn cảnh khổ đó, thì cũng dần dần cũng mất.
À, vậy là sau khi 75 bác không được gặp những người đó hả bác?
Tôi thì gặp thì có các anh tôi. Tôi có ông anh thứ ba và ông anh thứ ba, ông anh lớn và ông anh thứ ba. Rồi ông anh thứ hai tôi thì bị kẹt ở Việt Nam. Ông là bác sĩ mà ông giỏi lắm. Thì cũng lúc thời đó bố mẹ tôi đi học, ông muốn đi ông không đi được, bị thời đó là Việt Cộng giữ lại, không cho ông đi vì biết ông là bác sĩ. Thì ông gọi lại kẹt. Cảnh tôi thì có 1, 2, 3, 4 người là 4 ngày anh được đi, 3 ngày anh chứ. Một người thứ tư thì bị kẹt ở Việt Nam. Tức là 2 người kẹt ở Việt Nam. Còn mấy bà chị thì đi được tất cả 6 người.
Dạ. Yeah. Mà sau này bác có được gặp những người anh mà bị kẹt cả lại đâu không?
Không.
Không gặp luôn.
Không được gặp. À, có một người bé út nhất thì tôi được gặp. Tôi phải chạy về, tôi chạy về Việt Nam tôi chơi thăm sau khi mất nước. Mà khi người ta cho phép trở về đó, là tôi đã trở về rồi.
Dạ.
Năm 1998 tôi đã trở về Việt Nam.
Wow. Rồi bác có được gặp gia đình của bác không?
Tôi không được gặp ông anh, lúc đó ông anh tôi chết rồi. Mà tôi chỉ còn gặp ông anh thứ tư của tôi thôi. Thì hai còn sống. Sau này ông mới chết. Ông cũng phải làm việc cho nhà nước. Nhưng mà rồi ông không dám. Vì lúc đó nhà nước bắt làm theo lối của nhà nước. Xin từ chức.
Yeah. Lúc mà bác qua đây đó, thì bác có nhảy vô nhà hàng làm liền không bác?
Tôi phải nói thẳng là lúc vừa qua đây tôi nản chí quá đây. Nản chí không có tinh thần để mà làm nhà hàng. Vì tôi chưa, trong mộng tôi không có nghĩ tới làm nhà hàng. Vì anh phải biết là tiếng nói thì kém, chữ nghĩa thì kém. Mà mình không biết cái cơn trưa của người ta như thế nào. Mà làm cái gì nhà hàng bây giờ. Hành cho nên sang để phải nghĩ sao. thể có nuôi được con sao mà sao lại hướng dẫn con. Thì lúc đó tôi sang tới nơi thì cái hội từ thiện đó, gọi là bên đảo nó gọi là cái gì tôi quên rồi, họ đưa tôi đi xin gọi là xin tiền welfare hay tiền nghỉ giúp của nhà thờ đó. Thì tôi xin được vài tháng thì tôi thấy làm này sao mà sống được. Thành cho nên ông cụ thì bảo tôi là bà chồng tôi phải đi học đi. Thế cái chồng tôi phải đi học về computer, tại vì ngày xưa nhà binh thì đâu chưa có đâu đi làm, mẹ đâu làm phải bay bổng mà đâu có ấy. Thì ông chồng tôi phải đi học computer, còn tôi thì tôi cố gắng đi học tiếng Anh để tôi lấy lại cái bằng của tôi, là bây giờ đã cao tỉnh để chú muốn vào trường học tiếng Anh cho nó giỏi thì mới đi học đấy chứ, không sao mà cao trường người ta giảng sao mà hiểu. Thì tôi lại cố gắng cứ đi học để rồi tôi update cái bằng của tôi là accounting để maybe xin việc làm được. Thì trong thời gian đó vừa đi học tiếng Anh lại vừa đi dạy học, lấy sự đi dạy học về toán cho từ trẻ assistant teacher, còn ông chồng thôi thì đi dạy học tiếng Pháp ở trong nhà trường, dạy ở high school về tiếng Pháp, nghĩa là cố gắng làm cái gì để mà có tí tiền để sống, để thêm phụ giúp vào để mà sống thôi. Còn mẹ tôi thấy ấm ít lâu ông mà muốn chán, ông cũng thích. Thành cho nên tôi bảo thôi, mẹ tôi thì sáng sau đó thì tôi thấy là tôi phải sau khi cư hạ lấy được cái bằng accountant thì tôi đi làm, tôi apply, tôi xin làm. Đầu tiên tôi làm thì ADT. Sau ADT tôi thấy cũng không có lương, sau người ta có cái việc ở UC làm về accounting, tôi apply tôi vào làm. Thì tôi apply, tôi thi, tôi đậu. Tôi vào làm việc cho họ là tôi lấy chức vị là làm việc accounting ở trong UC, Langley Porter Institute ở UC San Francisco.
UC là đại học đúng không bác?
Trường, cái đó là nhà thương.
Dạ.
Tôi học lại ở trường, chúng tên trước kia là mình học ở với nhà trường, trên San Francisco là khác. University of San Francisco là khác. Còn cái chỗ tôi nói UC là cái đó là nhà thương, UC của nhà San Francisco.
Dạ.
Thì chỗ đó là UC Langley, nó tên tôi làm cái chỗ khu nó là UC Langley Porter Institute.
Yeah.
Và tôi làm về accounting ở đó.
Cái đời của bác là accounting với đồ ăn, hai cái đó mà phối hợp với lại một cái background ở gần những cái người mà trong gia đình của bác, ba của bác, ba mẹ của bác liên lạc với những người rất là rộng, kêu bằng... có nhiều cái lúc cái tiệc ở nhà thì bao nhiêu cái đó, bao nhiêu cái văn hóa đó, accounting, business, ở trong nhà bếp, ở nhỏ, hồi nhỏ. Và mẹ chồng của bác có một cái restaurant là nó bắt đầu nó tạo ra một cái kiểu một cái cơ hội.
Bước đặt cho chú.
Một cái bước đầu rất là lớn.
Rất là lớn, tại vì nhờ cô bà cụ có cái nhà hàng đó, cho nên khi mà chúng tôi chạy xa bên Mỹ, thì chúng tôi ở chỗ Camp Pendleton.
Yeah.
Thì bà cụ mới sponsor mới đón tôi ra. Vì đón tôi ra thì lúc đó tôi mới mà chúng tôi ở khổ lắm vì không có tiền. Bố mẹ chồng tôi đây sang đi làm gì có tiền. Thành cho nên thuê một cái apartment trước cửa cái nhà hàng. Là một apartment mà 7 người ạ. Bố mẹ chồng nhé. Chồng tôi và tôi là 4 rồi. Và ba đứa con là 7 người.
Yeah.
Mà có một cái phòng thôi.
Mà hồi xưa mẹ chồng của bác có khó không?
Bố mẹ chồng tôi phải nói là tôi rất có phụ.
Yeah.
Là bố chồng tôi rất tốt.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Thương con dâu. và mẹ chồng tôi cũng vậy. Vì thế tôi, khi tôi lấy chồng, lúc mà ở bên Việt Nam tôi lấy chồng rồi, không bao giờ bắt tôi xuống nhà hàng, à xuống dưới bếp, bắt tôi phải học, nên gác học chợ để lo. Tại vì tôi lúc tôi chồng 2 năm sau tôi có chứng, thì bắt tôi phải lo, cứ lên trên nhà gạ, đi học đi, vì tôi vẫn còn đi học mà, lấy chồng mà vẫn đi học. Và mẹ tôi bắt tôi đi học, bắt đi học. Ông bố tôi nhiều khi đón tôi còn mang sữa cho tôi uống cơ mà. Người tốt lắm.
Very good people. Yeah.
Mẹ chồng tôi cũng vậy, thương con dâu lắm, không có ép làm gì. Mà ngày xưa là các cụ phải ép con dâu.
Đúng rồi, theo, yeah.
Theo gia đình, đằng này không. Ông cụ, bà cụ văn minh lắm.
Văn minh, yeah.
Văn minh, mà bà cụ rất giỏi về cơm nước. Luôn luôn, ông cụ tôi là một thương gia nổi tiếng, giao thiệp rộng. Tại trong nhà luôn luôn có khách, gần như ngày nào cũng có khách.
Qua bên này, qua bên Mỹ, ở bên Việt Nam.
Bên Mỹ đó, không phải bên Việt Nam á.
Yeah.
Thành lúc nào cũng có khách, thành lúc nào cũng phải làm cơm. Và tôi thì luôn luôn tôi không phải làm, nhưng mà tôi luôn luôn tôi phải xuống xem họ làm cái gì.
Yeah.
Đó là giống như là rời định, công việc đời cho mình thôi. Tôi phải xuống cho xem, bà mẹ tôi cứ thế tôi xuống đuổi tôi đi lên. Con đừng xuống, con đi lên đi. Tại vì thấy tôi phải học, là lại có chữa và cụ tôi muốn làm đấy.
Mà trong bao nhiêu cái thời gian mà bác làm cho những cái accounting, cho những cái corporation mà nhà thương rồi này nọ, thì làm sao mà bác từ từ bác chuyển qua phía đó, đồ ăn?
Thấy đủ sống, không đủ sống cho tôi.
Yeah.
Thành cho nên tôi thấy bà mẹ tôi làm vất vả quá. Tại vì mà nhà hàng không có tiền, thành ra nhà hàng đâu có mướn người. Thành cho nên ban ngày thì tôi làm accounting, ban tối tôi về tôi giúp bà mẹ.
Lấy công làm lời. Yeah.
Giúp bà mẹ. Tức là tôi không biết nấu, nhưng bà mẹ tôi học hoặc bà mẹ tôi. Tôi dần dần tôi cũng nấu dần dần. Tôi phải tự cắt rau, cắt cỏ. Thì kể là trong nhà hàng chỉ có mẹ tôi và người bếp. Bà. Đâu có ai, có 3 người thôi. Để mà làm bếp, để mà sống thôi. Chỉ vì cái mộng của mình không phải là từ bé đến lớn đâu phải là làm nhà hàng để mà sống. Mộng của mình là khác. Thành mà sang bên này bắt buộc phải như vậy. Vì bà mẹ chồng tôi làm việc cực quá. Còn ông bố chồng tôi không bao giờ là, nên có bao giờ là, làm bếp bao giờ nó biết. Chỉ là thư gia nổi tiếng, làm sao mà làm được. Cái ông cụ cũng không làm được cái gì giúp bà cụ. Thành là bà cụ được, phải làm hết. Thế bà cụ cái là bên Việt Nam bà cụ giỏi về nấu ăn. Thế bà cụ cũng có cái khái niệm nấu ăn. Thế còn tôi thấy bà mẹ chồng vất vả quá, mình cũng phải làm chứ, mình phải giúp chứ.
Yeah.
Anh chất là trong cái nhà chỉ có 2 mẹ con và bà người bếp thôi. Giờ con cái tôi đi học về thì chạy lại giúp bà, giúp mẹ quấn trà giò. Chứ làm cái gì?
Một cái thời điểm trong cuộc đời của bác chắc rất là đẹp ho. Cực nhưng mà chắc những cái...
Cái đó phải nói này này. Cực thì có cực nhưng mà sống như một cái gia đình.
Yeah. Yeah.
Luôn luôn thân thiện với nhau. Luôn luôn nói chuyện với nhau, luôn luôn chia sẻ với nhau. Yeah. Cái gì mình phải làm, thêm phải nói là sống nhiều cái gia đình ở, chứ không có
sống bề ngoài. Yeah. Yeah. Yeah.
Tôi không có sống bề ngoài, phải nói thẳng bạn bè tôi cũng quên đi, không phải tôi cũng thích.
Yeah.
Bởi vì không có thời giờ
mà con ngồi trong cái địa điểm này, con ngồi trong ngay trung tâm của Beverly Hills. Mà con nghe bác nói con không thể diễn tả là chỉ có gia đình thôi, chỉ có 3 người làm trong bếp và chỉ có cái sự chia sẻ với nhau giữa gia đình với nhau.
Ông cho bố chồng tôi thì ngồi thu tiền.
Yeah.
Thế thôi, khách đến thì trả tiền thì thu tiền. Còn chồng tôi thì lúc đó phải đi học. Ông bố chồng tôi không chịu cho ông làm, kiếm cho ông làm nhà hàng, bắt ông thì đi học. Ông học xong ông đi làm. Trong nhà hãng máy bay. Và ông làm toàn làm đêm không à. Ban ngày đã khó kiếm được việc. Rồi sau ông cũng chán. Rồi sau ông lại tan dự vào trong nhà hàng. Rồi ông giúp bà mẹ chồng tôi nữa. Tức là cái việc nặng gì ông làm hộ. Cái việc nhẹ thì ông để cho bà mẹ làm. Ủa, việc.
Vậy là sau này bác trai có ngã ngũ chung ngành đồ ăn không hay là...
Không, về sau này không. Về sau ông chỉ giúp bà mẹ rồi. Yeah. Ổn phạt ông. Là tôi làm quá nhiều. Sáng tôi đi làm accounting. Chiều tôi giúp bà mẹ tôi ngày nào từ 11 giờ đêm tôi mới về. Thì ông phải có trách nhiệm trông con. Thành ra ông thay thì tôi trông con thì là ông trông con. Ông phải dạy dỗ con cái ông.
Vì con hỏi bác cái này, nếu mà bác không cảm thấy comfortable, bác cứ trả lời là bác không muốn nói về vấn đề này. Trong gia đình của con á, ba con thấy là sau khi mất nước á, những người mà thiếu úy, đại tá, trung tá, những người mà mất nước rồi họ qua bên Mỹ đó, thì cái vấn đề mà họ tái lập cái ngành của họ, cái nghề của họ nó không có chuẩn được. Tại vì cái psychology, cái tâm lý của họ nó bị banh xà đông hết trơn, nó tùm lum hết trơn. Thì con thấy là gia đình con, là ba con cũng bị cái đó. Con thấy là những người mà con đi học chung, mà những đứa mà lứa tuổi con mà ba mà sanh trong cái thời gian đó mà qua là sĩ quan mà qua đây, không ông như là 90% là không có ông nào làm nên công việc được.
Đúng, cái đó đúng.
Mà bác có trải qua cái chung cuộc đời của bác không?
Phải công nhận cái đó có. Ông chồng tôi, ông từ trước, thứ nhất là chỉ huy trưởng, dưới quyền ông toàn bao nhiêu quân lính,
yeah.
Họ lo hết, ông chỉ đứng chỉ huy thôi, ông phải mó chân mó tay hay gì. Sống với cha mẹ thì cha mẹ nhà giàu, cái gì cũng có người hầu, luôn trong nhà bao nhiêu người hầu, không bao giờ phải khổ một tí nào hết. Thành ông sang bên này, ông coi như là ông bị handicap, ông biết làm cái gì hết, không biết làm gì để mà giúp vợ được, không biết làm gì để giúp cha mẹ được hết. Ông nản chí lắm, desperate.
Mà lúc tôi... bác có thấy như vậy không? Bác có tức không hay là bác thông cảm?
Tôi thông cảm chứ, tôi thông cảm là bởi vì ông quá sướng nè. Từ lúc đẻ ra, bà nội bà ông cũng giàu lắm. Rồi ông nói là cần hỏi ôn cả một cái tỉnh này. Thì anh hỏi làm sao ông khổ. Ông sụp, ông biết chiều ông. Tại vì trong nhà lại độc đinh, có mình ông
chiều.
Thành ra thì ông từ bà nội chiều, từ bố mẹ chiều. Rồi vậy đi làm thì sau này lên chức cao, Lại là chỉ huy trưởng, dưới quyền mình bao nhiêu quân binh. Ông có phải lo gì đâu, ông cũng phải lo, phải đi bay suốt ngày. Nhưng mà ông phải khổ, không phải gì khổ physically, phải khổ về tiền năm, không có gì hết. Mà sang bên này, tiền thì không có, mất hết, chức vệ cũng chẳng có. Bây giờ làm cái gì? Thì ông desperate lắm. Thế nên tôi phải thông cảm, tôi không có thể tức ông được. Bởi vì cái hoàn cảnh nó như vậy, thành ra tôi bảo ông là đừng có lo. Ông cái trách nhiệm nuôi con ông đi. Ông trách nhiệm đi chợ đi bố giùm tôi đi. Tôi vậy thì tôi làm từ sáng đến tối, tôi đâu có thì giờ tôi đi chợ đi búa, tôi phải nhờ ông đi chợ đi búa. Vậy bố mẹ tôi vậy phải nhờ ông đi chợ đi búa hộ đi, để lo mẹ tôi muốn gì thì gì ông làm thôi, chứ ông không có làm được. Nhưng mà sau những việc nặng trong nhà, cái gì cần thì gọi ông thì ông sang giúp. Tức là tóm lại cả gia đình phải sống để mình có miếng sống. Và tôi mộng của tôi là tôi muốn con cái tôi phải học nên người. Tôi mộng tôi không có nghĩ tới là một celebrity chef, tôi không nghĩ tới. Tôi nghĩ vậy. Đối với tôi nó không
thực tế.
Thực tế nữa. Thì thực tế của tôi là con mình phải học giỏi. Thế con mình phải có cái tự lập được. Mà tôi sang chữ nghĩa thì kém, tiếng Anh thì kém. Làm sao tôi có thể giúp con tôi nó thành công được? Thì chỉ có cách mình hy sinh, mình làm sao giúp con mình nó có cái phương tiện rồi. Đó, cái đó là quan trọng nhất đối với
tôi. Là bác làm một thời gian cho corporation, bác accounting, rồi ban đêm bác làm cho mẹ chồng. Thì bao nhiêu thời gian qua rồi bác xuống như Los Angeles?
Tôi làm, bắt đầu tôi làm từ năm 1975. Rồi cho tới năm 1991, tôi là mở cái nhà hàng ở Thanh Long. Mẹ chồng tôi mở cái nhà hàng tên là Thanh Long. Thành cho nên tôi giúp bà mẹ chồng tôi.
Cái này là sau khi cái nhà hàng Ý thì vâng. Mở.
Đó thì mẹ tôi đổi tên đi.
Cũng vẫn giữ cái nhà hàng đó.
Vẫn giữ nhà hàng đó mà đổi cái tên.
Dạ.
Yeah. Và tên là mẹ tôi nói năm 1971, mẹ tôi đổi tên đi. Mẹ tôi gọi là Thanh Long. Tại vì đúng ra cụ đề là Thăng Long, là cụ nhớ lại cái tỉnh ở Việt Nam.
Yeah.
Là thời đó là Thăng, tức là Long là ông vua, ông lên trên chợ, ông được
Thăng,
Thăng lên. Thế thì gọi là trong lúc đó Hà Nội mình gọi là Thăng Long mà. Thế rồi bà tôi đổi tên như vậy, nhưng mà cái người in lại im sai, lại đổi là Thanh Long. Thế mẹ cứ bảo ôi trời không sao, cứ để Thanh cũng được. Vì Thanh là green, thì mẹ tôi bảo cũng là cái lucky, cứ để nguyên thế. Để cho đến năm 1975 tôi qua, thì tôi bắt đầu tôi mới tham dự, tôi giúp mẹ tôi. Thì tôi phải đi học, đi hành, tối đến bệ tôi vẫn giúp mẹ tôi. Đấy rồi, nhưng mà khi tôi đi làm thì lúc có sanh con đẻ cái rồi lại nhiều việc quá, thành tôi lại ban ngày thì tôi đi làm, ban tối tôi về tôi giúp bà mẹ. Nhưng mà cái lúc từ 71, 75 là tôi phải lo, 75 cho tới vài nữa phải sang năm 75 tôi phải học dữ lắm, tôi phải đi làm để kiếm tiền, phải đi học tiếng Anh vì tiếng Anh mình kém, thành cái cuộc đời nó rất là khó và số cơn ghê lắm, mình không biết làm cái gì hết. Cho nên phải cần có cái chữ nghĩa chữa và tìm hiểu cái cơn trơ của phim người Mỹ trước và làm sao để mình sống được với người Mỹ. Đó, nó cả một cái khó khăn cho tôi. Thành cho nên mà tôi cố gắng để tôi, và hơn nữa gia đình lại gặp cái khó khăn. Ông chồng tôi, ông desperate lắm rồi, ông không nói ra. Nhưng mà tôi biết, thì tôi phải khỏe, mình nghĩ là nghĩ cách gì để cho ông có thể sống vui vẻ với gia đình bằng cách tôi giao ông trách nhiệm. Bây giờ ông phải lo con gái đi, tôi đi lo đi làm, ông lo con gái. Thành ra để cho ông có một cái trách nhiệm, ông không thấy là ông sang đây ông là người
vô dụng.
Vô dụng. Thành cho nên ông cũng hãnh diện là ông cũng có cái gì để mà ông có vào gia đình. Thành ra tôi phải cố gắng tôi giúp ông.
Mà về là bác, mẹ chồng của bác đổi tên Thanh Long, Thanh Long về là nhà hàng Ý rồi đổi qua Thanh Long. Dạ, bao nhiêu năm?
Lúc mà mua gái là đổi liền.
À.
Thì lúc mua rồi thì phải đổi ngay.
Đổi thành món Việt.
Món Việt đổi ra thành Thanh Long ngay từ hồi đó.
À, về là thì bác qua là đã bắt đầu Thanh Long rồi.
Bác tôi qua là bắt đầu Thanh Long.
Dạ. Thì trong cái nhà hàng đó thì có món gì vậy bác?
Tôi không biết anh có cái menu cũ không? Nó giản dị lắm. Vật mẹ tôi vẫn giữ nguyên món ăn của người Ý. Nên là bánh mì các thứ chỉ có một cái mới là cái chả giò. Mẹ tôi đặt là multivitamin. Mẹ tôi cho là nó nhiều chất bổ trong đó.
Mà để là multivitamin.
Vâng, multivitamin roll. Vì bà cụ nói là nó nhiều chất bổ. Là nó có da này, có nấm này, nó đủ thứ, tất cả bảy thứ trong đó. Thì mẹ tôi bảo cái đó là healthy rồi. Thì phải gọi multivitamin, đâu có ý gọi chả giò đâu.
Dạ, yeah, mà mấy món kia thì là món Ý.
Vẫn cứ bánh mì của Ý gì vẫn là. Cho đến lúc khi tôi sang thì tôi thấy đấy không được. Tôi bắt đầu tôi thay đổi.
Nhưng mà cái gì trong bác có cái động lực là bác thấy, bác nhìn là cái thực đơn này không được, cái menu này không được.
Tại vì tôi thấy là ở cái khu đã khu khờ, xa xôi rồi. Mà làm mình nói là cơm Việt Nam thì đâu phải là cơm Việt Nam. Thành cho nên tôi bảo không nên thay đổi, phải lên thay đổi chứ không nên giữ cái chữ Thanh Long Việt Nam như vậy, phải đổi đi. Thì tôi mới dần dần tôi xin phép bà mẹ chồng tôi đổi. Thì bà mẹ chồng tôi bảo, bây giờ có con rồi, thì con cứ việc đổi đi, cái con thích đổi, con cứ việc đổi. Thành tôi dần dần tôi đổi những cái món gì mà tôi thích ăn, thì tôi đổi. Nghĩa là hàng ngày mình hay ăn cái gì, phở này, giả giò này, thịt nướng này, cái gì mà mình thích ăn. Và mình thấy là làm được thì mình làm.
Yeah. Vậy là bác đổi cái menu.
Tôi đổi menu cùng với bà mẹ chồng tôi.
Yeah.
Nên là hai mẹ chồng, mẹ chồng với tôi góp ý kiến để đổi. Vì trước cụ không có thân mình, ai giúp đây à? Là đổi thì làm sao đổi thì cụ cứ, người ta bán cho cụ, ta dạy cụ sao cụ làm như thế.
Yeah.
Nên là trong đầu cụ chỉ muốn giữ, làm sao được ở lại thôi. Anh không có thay đổi cho tới khi tôi sang, bắt đầu thay đổi.
Cô muốn biết lúc nào trong tư tưởng của bác á, là đi từ Thanh Long, một nhà hàng Việt Nam, bác biến qua là bắt đầu cái tư tưởng là có Crustacean.
Tại vì lý do hồi xưa cho Thanh Long là bây này, tôi làm việc để tôi đi làm accounting. Vì tôi làm accounting thì hàng ngày tôi đi làm việc với những người đó, họ gặp sự làm việc cùng với tôi. Thì tôi thấy họ tối ngày họ đi ra ngoài, họ ăn toàn ngày pasta và tôi thấy đông khách quá. Pasta đông khách mà nhà hàng tôi vắng quá, chẳng có ai thèm để ý hết. Mà ở tận xa xôi bán như thế này thì lỗ chết. Tôi mới làm sao mình nghĩ cách gì để mình có thêm lợi tức. Thì tôi nhìn thấy họ ăn pasta tôi mới nghĩ lại. Tôi bảo thế tại sao mình không chế món gì nó hơi giống pasta. Và thứ nhất con cái tôi nó thèm lắm, nó đi học, nó về nó cứ mẹ ơi sao người ta ở chỗ nó gọi là cái gì đang không tôi lại quên tên rồi đó, họ nấu làm nhiều món pasta ngon lắm mẹ, con thèm quá. các con cái tụi nó bé nhưng mà nó cũng đi học ngành, nó cũng thấy là bạn bè nói chuyện thì nó cũng cố gắng nữa. Ỏi đi lên đó ăn thì mình cũng cố gắng cho nó lên ăn. Thì nó lên đến nơi nó bảo mẹ ơi con thấy món ăn người ta ngon lắm. Mẹ có thể nó bảo sao mẹ có tiền mà cho con ăn làm ngày được. Bây giờ tôi mới ngồi tôi nghĩ tôi bảo mình tôi nghĩ tôi làm cái gì mà con cái tôi nó thích ăn thì là tôi cố gắng tôi làm. Mà có thể nó thích thì tôi có thể bán được. Đấy là quan niệm của tôi. Đến lúc tôi chế ra cái món mì tỏi thì tôi nghĩ là cái mì của mình, tại vì mình hay ăn bún, anh thấy không? Món ăn gì, bún chả này, rồi bún riêu này, rồi bún ốc này, toàn là bún bún hết. Nhưng mà cái bó của mình nó nhiều nước, mà bên này Mỹ nó đâu có
khô,
khô nó ăn khô. Thì ăn nhạt là thì nó ăn nó khô quá, nó không thích ăn, mà nó lại nhạt nhẽo nữa. Thì tôi mới nghĩ ra cái món mì tỏi thì nó giống như là pasta vậy. Thì tôi mới chế ra. Và thứ nhất tỏi thì nó rất tốt cho mình. Thì tôi học về bố mẹ tôi đẻ tôi chuyên môn về luôn luôn lo để ý tới cái sức khỏe của con người. Và học, tôi phải học về về món ăn, về tất cả những cái gì mà cái ợp để cho tốt cho con người. Thành tôi mới ngồi cứ nghĩ là cái tỏi là tốt nhất cho con người. Mà rất tốt thì tại sao tôi không nghĩ là mì tỏi. Tôi mới bắt đầu tôi chế là cái món mì tỏi. Thành ra lúc khi mà tôi chế món mì tỏi đây á, thì những khách hàng ở cái chỗ mẹ tôi á, là đa số là người Ý. Họ mới đến, họ vẫn chắc tôi. Họ bảo tôi là tôi chắc họ chứ không phải đúng hơn. Tôi bảo ông ăn làm sao, ông thấy cái mì của tôi mà ngon hơn pasta của ông ấy. Ông cho tôi biết, chọc ông nói. Đến lúc khi họ đến họ ăn, ôi trời ơi, ngon hơn mì hơn pasta của tôi. Mấy người Ý tôi chắc, tôi đùa lại với tôi nói. Thì lúc đó thì tự nhiên tôi chẳng bao giờ tôi mất một đồng nào quảng cáo ấy. Mà nhà hàng tôi đông khách, xếp hàng dài ở ngoài, cốt ăn có cái mì tỏi ấy.
Mà lúc đó là bác chế có món cua vô chưa?
Lúc đó có món cua, mẹ tôi chế rồi.
Yeah.
Mẹ tôi có món cua rồi.
Mà trong cái nhà hàng, cái decor của bác đó, là lúc đó bác đã bắt đầu suy nghĩ chưa? Là bác đã thay đổi chưa?
Lúc cái hồi đó là mà mẹ tôi vẫn để cái khoảng cảnh, nên là khung cảnh của người Việt Nam. Sau này phải nói sự thật với anh là thay đổi nhiều lần. Lúc đầu chỉ chưa có tiền mà thay đổi. Về sau rồi chế ra cái món mì tỏi đông khách đó mới có tiền thay đổi. Rồi dần dần thay đổi cái khung cảnh của người Việt Nam. Đi mướn người họa sĩ để vẽ thành cái khung cảnh Việt Nam. Còn lúc đầu đâu có tiền đâu anh.
Yeah.
Cố gắng là làm sống được là cũng là may rồi. Vì cái thời lúc đó là họ chống người Việt Nam mà. Chống chiến tranh Việt Nam. Họ đâu có muốn đem ăn của mình đâu. Thành ra nên mình làm việc cực lắm và khổ lắm. Đâu cứ kiếm ra tiền. Tới lúc đó, xong dần dần rồi bắt đầu chính trị nó thay đổi, họ mới để ý đến mình. Còn lúc đầu làm đồ tiệm Việt Nam khó lắm, không có tiền nào.
Ở Mỹ là bác là được cái tên của bác là Godmother của Fusion. Yeah. Phải không bác? Cái đó là con biết cái đó từ hồi lúc mà con còn nhỏ là con đã viết tới bác là Godmother Confusion là hai cái đồ ăn của bên Ý và Việt Nam phối hợp làm chung với nhau. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Nhưng mà còn con thấy cái điều mà quan trọng còn dữ dội hơn á là cái decor của bác. Yeah, cái decor của bác bước vào một cái nhà hàng A Crustacean ở Beverly Hills là cái decor nó phải gây khấn, nó phải tạo ra cái ấn tượng rất là dữ dội.
Dạ, thưa vâng. Khi đó thì đúng ra sự thật cũng là nhờ cô con gái của tôi, Elizabeth Ngọc Quỳnh An. Cô con gái tôi nó thích về tất cả những về
design
và về fashion. Mà hồi bé đó, còn ít tuổi, là cô đã dính, đã thích fashion rồi. Cô mở một cái tiệm nhỏ, ở San Francisco, rất là nhỏ, là chỉ lo về fashion. Rồi cô nhắm anh, cô biết ngay phải mua cái gì hợp cho anh. Cô nhắm cái người khách này mua gì hợp cho mẹ. Mà cô đã mở cái đó rồi, đẹp cái fashion này. Thành cho đến khi nhà hàng cô thay đổi hết, đến lúc có tiền cô thay đổi luôn, cô sửa lại nhà hàng theo cái phong cách của người bên ấy. Từ hồi thanh âm rồi.
Mà lúc đó là chị Elizabeth bao nhiêu tuổi?
Tôi phải nói với cô mới có 16, 17 tuổi mà đã có đầu óc như vậy rồi, biết là đã có tài.
Yeah. Vậy là cũng cũng vì chị Elizabeth mới là thành công một cách
đã phải thay đổi về cái đồ ăn phải công nhận cũng có như đồ ăn phải đi với
cái khung cảnh
nữa. Thành cho nên cố đã có cái óc về design. Thành cho mẹ lại thích fashion nữa. Thì cái fashion với đồ ăn nó phải đi đôi với nhau. Thành trên lúc đó đầu óc cô đã tiến triển như vậy rồi. Tức là giờ rất phú rồi. Thành cô bảo, cô xin phép cô phá hết cái nhà. Xin ông nội bà nội phá đi. Thì ông nội la. Bây giờ ta không có tiền mà mày phá đi rồi sao mà sống. Nó bảo không, ông mà cứ để này thì ông không khá được. Và trong nó cứ ấn tiện là cái nhà hàng Việt Nam lúi xùi. Con không muốn, con xin ông phải... Cô đóng 2 tháng rồi. Ông cũng đi lên đi xuống tối ngày cứ chửi mắng cháu hoài. Cho tới khi nó thành ra một cái nhà hàng đẹp. Rồi lúc đó vào mới thấy rõ cái khung cảnh của nhà hàng Việt Nam. Đó, từ lúc cô 56, 17 tuổi cô đã làm này.
Vậy là chắc giữa bác với là chị Elizabeth là vì như vậy hai người mới thành công. Nó mới...
Phải nói là phải có Ngọc và phải có cô Elizabeth và có tôi. Là hai mẹ con phải mỗi người một có một quyết định để đi tôi cùng với nhau. Chứ nếu không có cô Elizabeth thì tôi chỉ đầu ăn tôi. Chưa chắc ai đã để ý. Nhưng mà anh như anh nói, tại sao mà anh đi qua thấy cái nhà hàng làm anh chú ý? Nó phải có một cái gì để cho anh nhìn thấy. Chứ là phải có khung cảnh, phải có đi ra để anh chú ý tới. Mà cô đã có cái óc từ thời đó rồi. Cô đã muốn... phải thay đổi đi để cho người ta chưa bước vào nhưng ta nhìn thấy ngoài là người ta bắt đầu đi.
Nhưng mà làm sao mà ông nội bà nội mà cảm thấy an tâm giao chìa khóa nhà cho một đứa bé 16 tuổi?
Thế mới nói là ông cụ rất thương cháu, ông cụ có ít tiền khi mà chạy sang bên này có ít tiền mà không bán hàng thì không được, không có đông, chỉ hòa vốn thôi. Nhưng mà cháu khuyến khích ông và khuyên năn nỉ ông thì ông thương cháu thì ông cho phép mở nhà.
Mà 2 tháng là lớn lắm đó, lớn vô cùng.
Để đóng cửa, để mà sửa chữa vừa tốn tiền và không có hơi lộ.
Không có hơi lợi, yeah.
Thế mà sống bằng cái gì? Sống thì bằng cái tiền tôi đi làm, sống bằng cái tiền chồng tôi đi làm, chứ đâu có cái gì đâu. Và sống cái tiền là giúp đỡ của nhà nước. Nên là làm sao mà có tiền.
Yeah.
Nhưng mà con gái tôi là cô Ngọc, là Elizabeth, năn nỉ ông nội là ông ơi, ông cho con tí tiền thôi. Và lúc đó cô làm việc với người architect, rồi cô làm chịu khó làm việc, mướn người tự động mà làm ăn với họ, chỉ họ từng cái hòn gạch xây như thế nào, vẽ như thế nào. Đã lạc cho cái ắc thì thôi đó được.
Rồi cái nhà hàng đó bao nhiêu năm sau mới là bác có ý định xuống Los Angeles, Beverly Hills?
Cái nhà hàng đó đến năm 1991 thì tôi nhờ Quotation San Francisco. Tôi phải mở trên đó trước, rồi sau đó quá đông. Rồi nó đông khách quá, xếp hàng dài. Tôi phải bỏ ngành accounting, tại vì tôi không lo nổi. Tôi bỏ đi, để tôi mới làm mở nhà hàng thứ hai là San Francisco năm 1991. Thì cô lại đi design nữa, cô lại đi. Anh có biết cô đi đến nhà hàng là sập tiệm. Rồi cô mua hết những cái gì mà cô thích để về cô trang hoàng.
Wow, yeah.
Chứ đâu có tiền. Đâu có tiền đâu, vì làm thanh long thì đủ sống. Có thanh long chỉ đủ sống được. Mà còn phải dùng tiền để mua cái chỗ đó nữa chứ.
Yeah.
Thành có tí tiền lại đi mua cái chỗ đó rồi. Rồi làm sao còn phải trang hoàng, nhiều tiền lắm. Làm sao mà mua toàn những đồ tốt để đấy. Cô đi đến nhà hàng cũ, đến cái nhà hàng nào thật cũ phá bị sập tiệm, cô đi nữa, cô nhặt những cái đó về để cô trang hoàng đó. Thế thì phải công nhận là vì thế tôi mới cho cô làm CEO company.
Yeah. Wow.
Thì có công quá nhiều.
Mà lúc đó thì bác về vấn đề mà accounting sổ sách á, bác vừa là đầu bếp mà bác vừa sổ sách. Nhưng mà còn lúc mà bác bỏ hãng rồi đó, bác làm restaurant, thì cái vấn đề mà sổ sách accounting với lại nhà hàng mà lo đầu bếp á, thì bác làm 2 thứ.
Tôi phải lo tất cả tính sổ sách, tôi lo hết.
Yeah. Nhưng mà cái đó cũng lợi hại lắm.
Tôi phải suy xét mượn người thế này.
Yeah.
Làm sao tính mượn bao nhiêu để hàng ngày mình có thể chi phí được. Và phải thứ nhất nữa là phải đủ tất cả những đồ ăn mình mua. Cái labor như thế nào, và tất cả đồ ăn mình mua phải thế nào. Cứ tính ra bây giờ tôi mua 3 đồng, tôi phải làm sao để tôi nhân thế nào để cho nó tôi cover được cái labor và tôi cover được tiền nhà. Thành ra nhờ cái accounting đó, đó tôi mới làm ăn nó không bị lỗ mà nó mới có lợi cho đấy.
Cái nhà hàng ở đây là bao nhiêu năm rồi bác?
25 năm rồi.
25 năm, dạ.
Yeah. 23 chứ, năm 1997. Tôi mở đầu tiên cho nuôi. Ta tế như giờ, tức là coi như là 23 năm.
Dạ. Yeah.
Vâng.
Mà nhà hàng đa số là 3 năm, 5 năm là họ.
Đấy, thì anh nói câu đó đúng. Bao nhiêu người mở cửa nhà hàng, trước khi tôi mở, họ còn nói tôi này, họ cá, chỉ một năm sau sẽ sập tiệm. Thì nhiều người mách tôi, những nhiều người mà hay đi làm móng chân móng tay, họ ngồi họ, chung quanh này, họ cười, họ bảo cái nhà hàng, sao tôi lại mở cửa tiệm lớn quá. Mà cũng sự thật, tôi ngu thật, tôi mở quá lớn. Mà nhưng mà tôi nghĩ là tôi mua hai chỗ nhá, một chỗ là cà phê và một chỗ là nhà hàng. Nên nhà hàng sập tiệm, bởi vì tôi không có tiền thì tôi mua cái chỗ nó sập tiệm. Lúc đó tôi thuê cái nhà hàng này tiền có 3 đồng một square feet thôi. Mà anh biết bây giờ cứ phải trả gần 100 ngàn tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Nhưng mà vì thế tôi phải nói là không có tiền. Nhưng mà đã chót rồi, leo lên voi thì phải chịu vậy thôi, xuống được. Leo lưng hổ thì phải chịu vậy, yeah. Sao đứng xuống lại. Thành cố gắng để mà làm, nhất là sau cái ngày Covid là hoàn toàn khó khăn lắm. Nhưng mà mình phải giữ, tại vì cái nhà hàng không những phải ăn mà còn phải có khung cảnh cho ngồi vào ta ăn ta mới thoải mái. Chứ nếu mà nhà hàng mà ngon mà ứ sùi thì họ cũng không thích, họ cũng không có thưởng thức được, họ ngồi lâu cũng không được. Thành mình cũng phải làm sao có cái khung cảnh để mọi người chú ý. Mà trước kia thì chúng tôi khá, nhưng mà sau khi Covid là chúng tôi khó lắm, khó làm ăn, nhất là cho đến bây giờ. Thời buổi bây giờ, tôi chẳng hiểu tại sao nhà nước không giúp cái kinh tế ẩm thực. Không có giúp một cái này hết, mà chỉ đánh thuế thôi.
Yeah. Cali là con thấy là rất là tệ.
Chỉ yeah. đánh thuế, lương thì tăng lên.
Yeah.
Rồi đời sống thì đắt đỏ, mà thuế má thì lại nhiều. Không thể nào mà tránh được. Tôi nói thẳng là không có lời nữa. Có bao nhiêu tiền mình để dành thì bây giờ phải giả ra hết. Khó lắm.
Yeah.
Không biết cách nào. Bây giờ anh muốn thì anh phải bỏ rời đây đi thôi.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi không có muốn, con cái tôi nó không muốn, nhất là Ngọc có công như vậy, không có muốn để muốn sao giữ cái duy trì cái ẩm thực để mình truyền bá được cho mọi người đất nước Mỹ thấy là cái người Việt Nam cơm nước như thế nào, và muốn cho cái tiếng tăm của người Việt Nam không phải là làm đồ ăn on the street, mà đồ ăn phải có ngon, mà phải có cái khung cảnh để cho người ta vào người ta ăn. Cái gì ăn ngon mà không có khung cảnh ngồi vào mà ngồi được một chút
thì không có giá trị.
Không có giá trị. Yeah. Tự nhiên anh thấy ngồi ăn ngon người ta không biết thưởng thức thì có cái giá trị. Nhưng mà khổ cái là anh mà làm như vậy thì anh mất hết tiền. Bây giờ anh mất hết tiền là bởi vì tại là sao? Chi phí quá nhiều. Nhân viên bây giờ lương, cái người rửa bát ngày xưa tôi vào thấy có 6 đồng một giờ. Bây giờ anh bao nhiêu? 20 đồng, 51 đồng để à. Thế còn những người mà labor, ngày xưa tôi thuê nhiều nhất là 6 đồng một giờ. Bây giờ bao nhiêu? 25, 26, 30 đồng một giờ. Tắt gấp đôi như vậy, làm sao mà mình có tiền? Giờ, nhưng mà phải tính làm thế nào, phải chịu vậy thôi. Thành ra nhiều lúc tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ tại sao mà nhà nước lại không có giúp cái kinh tế ẩm thực mà lại ánh thuế và lại gây nhiều cái rắc rối cho cái người buôn bán.
Thì bởi vậy con nghĩ là trong khi không muốn bàn về chính trị nhưng mà cũng như lâu lâu cũng phải bàn về chính trị. Và cái thời buổi này cái con thấy bởi vậy cái tiểu bang Cali á, con thấy nó càng ngày càng
cứ thấy càng ngày càng đi xuống.
Dạ.
Thành bởi vì anh phải nhớ là khi người ta đi làm vất vả rồi về đến nơi phải chui vào trong bệ làm ăn, nhưng ít nhất ta có tiền ta đi chơi ra ngoài ta ăn thì phải có tiền mới đi chơi ra ngoài ăn được chứ. Và anh không có tiền sao anh đi ra ngoài ăn cả ăn được. Thành cho nên anh lấy tiền đâu ra? Thành cho nên mà đi ra ngoài làm ăn, những nhà hàng không có có đầy đủ phương tiện sang trọng để cho người ta thoải mái vì đã cực khổ mà ngồi vào cái chỗ nấu ăn không có thoải mái, không có khung cảnh để cho người ta thưởng thức cái đồ ăn thì làm sao có khách. Anh thấy không?
Yeah.
Khó lắm. Thành cho nên con gái cũng phải nói là con gái tôi Elizabeth cố gắng duy trì, dù thấy vắng vẻ đến đó vẫn cố gắng duy trì. Thành cho nên anh thấy bây giờ ai mở nhà cũng nhỏ nhỏ ấy,
yeah,
mà luôn luôn được Michelin thích. Bởi vì tại sao? Vì người ta lấy công làm lãi, gia đình ta làm, yeah, ta không bị tốn mấy thì ta làm được. Mà bây giờ toàn những người mà được Michelin là chạy vào toàn mở nhà rất là nhỏ.
Yeah, rất là nhỏ. Yeah.
Chứ mà đâu có mở lớn như chúng tôi, mà bây giờ chúng tôi làm sao cắt nhỏ đi.
Yeah, không được.
Không làm sao với cái mình đã làm 20 mấy năm rồi, làm sao anh cắt nhỏ đi được.
Yeah.
Và anh làm món ăn gì để mà nó nhỏ đi được? Khó lắm.
Khó lắm. Yeah.
Khó nhưng mà thay đổi rất là khó. Cho nên chúng tôi cũng rất là lo lắng, nhưng không biết làm sao, phải chịu vậy thôi. Phải cố gắng mà làm, cho nên phải nói thẳng cái nghề nhà hàng cực lắm. Có ai làm rồi mới biết, có nằm trong chăn, biết chăn có dặn.
Yeah.
Con Ngọc ngày xưa trước khi tôi mở nhà là Elizabeth phải làm từ 9 giờ sáng tới 1-2 giờ đêm. Ai, có ai chịu đựng được như vậy không? Tôi hỏi anh mướn sếp, sếp đâu có. Một ngày nó chỉ làm tới 8-9 tiếng là cùng. Rồi một tuần nó chỉ nhiều nhất 5 ngày thôi. Có phải ai chịu làm 7 ngày đâu. Thành mà chúng tôi phải làm
bảo làm
để mà lấy tiền, lấy công mà làm lại. Anh thấy không? Cực lắm. Mà anh nhớ là tôi năm nay tắc với tuổi rồi.
Yeah.
Mà tôi vẫn phải làm.
Yeah.
Làm sao để cho người ta nhìn thấy mình ta làm việc cho đàng hoàng, nhìn thấy mình ta mới phấn khởi được. Tại sao 80 tuổi còn làm việc thì họ phải tự biết là họ phải làm việc. Anh phải nhớ. Và hơn những thế nữa là bây giờ anh kiếm người làm việc khó
lắm. Yeah.
Ai cũng bây giờ phát minh quá, người nào technology ai cũng đi ra ngoài làm cái gì một ngày thì cần 6 tiếng 7 tiếng 8 tiếng là ta không thoải mái rồi. Ta không cần mà làm nhà. Ai đâu muốn đi mà làm. Thành anh mượn bếp rất là khó. Anh mượn bếp toàn những người không có foundation, không có cả nguồn gốc nấu ăn. Thành anh dạy rất là khó. Dạy khó lắm. Thế phải dạy là sao cho họ biết làm. Thành cho nên phải chế biến, phải nghĩ cách thế nào để cho họ có thể làm cho mình, để cho cái quality được. Khó lắm. Chứ không phải dễ đâu.
Yeah. Con hôm nay con cảm ơn bác đã chia sẻ tận tâm với con, bác mở cái, bác open cái cuộc đời của bác, tất cả cái cuộc đời con thấy là đều khó hết. Và con thấy
rất là khó. Thành tôi không có trách gì cái generation thứ ba của tôi. Tại vì con gái tôi nó là thuộc generation thứ hai, nó làm việc cực khổ, nó hiểu, nó nhìn thấy tôi làm.
Yeah.
Thành cho nên nó chịu đựng ghê lắm. Mà bây giờ dù anh có kiếm một ông sếp ta lăng đến đâu, nhưng mà họ cũng không có chịu hy sinh như con gái tôi được, không người hy sinh như tôi được, không có thể mà ngày nào cũng làm 9-10 tiếng đâu, không ai đâu.
Không ai.
Không có ai mà một tuần phải làm 7 ngày cũng chẳng ai là. Nhưng mà nếu anh không làm thế thì làm sao anh thành công được. Anh cứ tưởng đi vào nấu ăn là có tiền đó. Bây giờ cái gì nó cũng technology. Phải, tôi làm sao tôi biết Instagram, tôi làm sao biết social media. Bây giờ nó toàn cái gì Instagram. Thấy nhiều khi đầy của họ đẹp, nhưng mà ăn chứ chắc đẹp, cho chắc đã ngon. Thì rồi, Thành tôi nói thẳng như vậy đó. Thành cho nên khó lắm. Thành có mình vẫn nói là vẫn nằm trong chăn, biết chân có giận, phải biết thế nào. Thế là anh nhìn thấy cái đĩa, cái rau, cái cỏ, họ bày, họ cắt đẹp lắm. Nhiều ông sếp làm giỏi lắm, cắt rất đẹp. Tôi không có thể làm nổi được như vậy. Vì tay tôi già, này, chân tay run. Còn các ông phải, nhưng mà nhìn thì đẹp, nhưng mà ăn chắc gì ngon nữa. Và đến lúc khi phải nói là đâu phải lúc nào họ cũng làm được như vậy. Họ phải kiếm những người phụ giúp họ. Và kiếm những người phụ giúp họ là nhiều tiền lắm. Một ông sếp đâu không làm nổi. Ông phải có người phụ giúp. Và thấy mà phụ giúp vào. Thành cho nên chỉ làm nhỏ mà làm những tắc tí lớn là không ai làm nổi. Thành những người mà trẻ mà họ có tiền ăn, họ không có đi ăn mấy. Mà những người trẻ mà muốn đi ăn, họ không có đi ăn được vì họ biết đời sống vượt quá đó, đồng lương của họ cũng không đủ. Mà những người mà giàu có thì họ không muốn đi ăn hàng ngày, họ chỉ có khi nào có tiệc thì họ đi ăn, còn lâu lâu thì họ đến ăn thôi chứ không phải hàng ngày họ đi ăn nữa, vì họ giàu có bếp ở nhà. Anh thấy không?
Yeah.
Thành khó lắm. Thành cho nên Nhà hàng như của tôi ngày xưa đông lắm. Đông là bởi vì lúc nào có tiệc tùng. Và cái quan trọng nhất nữa là làm sao bây giờ họ, nhà hàng tôi thành công được nhờ chúng tôi có nhiều du lịch. Tại vì món ăn của tôi ấy, phải nói là đa dạng.
Yeah.
Người Pháp cũng thích. Người Nhật Bản cũng thích. Yeah. Người ngoại quốc ai ăn đến đây cũng thích. Từ London họ đều đến hết. Nhưng mà thời buổi chính trị lộn xộn quá. Thành cái vùng Beverly Hills này càng ngày càng đi xuống. Không có khách hàng, không có du lịch nữa. Ai cũng tới sợ chuyện này, sợ chuyện kia. Rồi cướp bắt đủ thứ hết. Chứ ngày xưa cái Beverly Hills này đông khách.
Đông lắm.
Ôi, đông lắm. Tại vì người ta tới đây, ta đi du lịch, ta đi chơi.
Yeah.
Bây giờ đâu ai, anh đi mua cũng dịch trên Internet. Ai đến tiệm cũng sợ hết. Sách một cái gì cũng ngon. Cái cướp nọ, cướp kia. Thành cho nên không có du lịch. Chứ trước nhà hàng tôi đông khách lắm. Chỉ vì du lịch thôi.
Yeah.
Đi du lịch, đi cái đồ ăn của tôi chế biến. Anh giống như anh nói gọi là fusion đó. Là tôi chế biến món ăn gì không phải hoàn toàn người Việt Nam. Bởi vì nếu mình chế biến hoàn toàn người Việt Nam thì khó cỡ họ không ăn nổi.
Yeah.
Làm sao cho nhiều mắm tôm, làm sao ăn nước mắm nguyên chất. Thế thành cho mình phải làm cái gì mà dịu dàng, nghĩa là nó balance. Yeah. Để mà họ hợp với cái palate của họ, hợp với cái miệng của họ thì họ mới ăn. Thành cho nên những người ngoại quốc trong đầu ăn của tôi phải chế biến làm sao. Mà lúc khi tôi chế biến tôi không nghĩ là fusion, không nghĩ, vì tôi chỉ muốn chế biến ra cho mọi người ăn được thôi. Thành cho nên họ hỏi tôi món ăn tôi là gì, thì tôi bảo là I create my own cuisine. So I just want that everybody love my food and I feel when they eat they feel healthy.
Yeah.
And sample but come for food.
Yeah.
That's all.
Yeah.
Thành cho nên cái nhà hàng của tôi phải nói là cái principle của tôi là phải giản dị mà giản dị ngon, mà hợp, mà họ ăn được, không có thể nhiều mỡ quá, không có nhiều bơ quá, không có nhiều sữa quá, không có nhiều cà chua. Tại vì tôi ăn nhiều cà chua tôi cũng không ăn được, mà ăn nhiều sữa tôi cũng không ăn được. Anh, tôi chỉ nấu cái gì mà tôi thấy tôi thích ăn mà tôi ăn được, thì tôi nghĩ là người ta cũng vậy. Đó là quan niệm nấu ăn của tôi.
Yeah.
Cái thành phố này và nhất là cái địa điểm này là nhiều người trong ngành phim, mà 1-2 năm vừa rồi đó, ngành phim từ COVID tới bây giờ đó là họ ngã hết. Hầu như là cái industry của ngành phim ở đây là con nhớ là hồi xưa con đọc báo là nhiều người producer, director, tài tử là minh tinh vô đây. Đây con còn nhớ. Nhưng mà bây giờ là 2-3 năm vừa rồi từ
sau
COVID tới bây giờ
không có.
Là kêu bằng cái hệ thống Hollywood kêu bằng
chết luôn à.
Chết luôn, đang bây giờ đang rất là khó khăn ở đây.
Thì bởi vậy tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Yeah. Là cái du lịch với lại cái Hollywood ở đây là
hai cái này làm tôi bị chết nhiều. Yeah. Tôi rất là lo. Thành bây giờ tôi với Elizabeth phải làm, sẽ là phải nói thẳng làm đêm làm ngày. Nhưng mà mình, nhà hàng mình đã thiết lập và cái trang trí nó quá sang rồi. Tại vì mình đã lập như vậy rồi, mình không thể phá nó đi để lún xùi à. Mình phải duy trì cái này. Vì cái duy trì này là tốn nhiều tiền lắm. Cái đó là một cái tính toán lầm của mình, không biết phải lầm hay không. Nhưng mà cái đó là mình muốn được như vậy để cho tất cả du lịch và tất cả những người đến đây ăn, ta ngồi ta thoải mái, thưởng thức đồ ăn mà ta thưởng thức cái phong cảnh. Cho nên tốn nhiều tiền lắm rồi. Nhưng mà không còn cách nào hết. Mình đã chót rồi thì mình phải cố gắng để duy trì thôi. Chứ không phải dễ dàng đâu.
Nhưng mà con nghĩ là hy vọng những cái năm tới này thì kinh tế nó khá lại.
Tôi cũng mong thế chứ không biết nó có không. Thành cho nên cái đó là ước nguyện của mình. Nhưng mà mình trách nhiệm là bây giờ mình phải duy trì làm sao. Thành có nhiều lúc tôi có những người khách ta quý tôi, ta vẫn đến nhưng mà họ không đến luôn được. Bởi vì những người mà thời mà khỏi quý tôi là những người cũng già rồi. Còn những người trẻ thì anh phải nhớ họ làm gì có tiền. Mà họ đến ăn những đồ ăn mà mình chế biến đi cả. Thành thanh nhân nên mình cũng phải thay đổi như nhiều. Cho nên làm sao mình thay đổi được cũng khó lắm. Tại vì cách nấu ăn bây giờ của mình phải làm sao kiếm được người họ biết nấu ăn để mà thay đổi đi.
Yeah.
Cũng rất là khó. Bây giờ bảo là bao nhiêu người nói là bây giờ ai cũng thích cơm Việt Nam. Nhưng mà thích cơm Việt Nam như thế nào? Có, mấy cái nhà hàng mình đó đã là nhà hàng sang rồi. Nếu anh làm cơm Việt Nam mà làm cơm bình dân quá thì chưa chắc họ những người có tiền họ đi ăn. Vì chỉ có những người có tiền họ mới đi ăn. Còn những người trẻ họ đâu có tiền mấy. Họ chỉ mua ăn đại khái để mà cho xong, để họ còn làm việc. Đó, thành bây giờ cũng khó lắm, chưa biết thay đổi như thế nào.
Yeah, yeah.
Khó lắm.
Yeah. Con cảm ơn bác đã chia sẻ với con hôm nay. Dạ, con rất là cảm động. Tại vì từ nhỏ tới lớn là con lái qua nhà hàng này rất là mấy trăm lần, cả mấy ngàn lần con lái xe qua Santa Monica, Beverly Hills rất là nhiều.
Anh phải nhớ là nhà hàng này là chỉ có gia đình à, không có ai, không thể là cạnh tranh với những công ty lớn. Công ty lớn người ta bao nhiêu người tiền bỏ tiền vào, mình đâu có ai đâu, mình chỉ là cái gia đình thôi. Tại vì tại sao mình có gia đình là mình muốn giữ cái truyền thống từ này Việt Nam. Đó, tại vì truyền thống Việt Nam thì mình cố gắng để làm việc, lúc nào mình cũng phải nghĩ sao cho cái người Việt Nam được nổi tiếng là đồ ăn Việt Nam như thế nào. Và mình muốn làm sao thành cho nên cái truyền thống của người Việt Nam, cái culture của người Việt Nam mình phải giữ, phải giữ thế nào. Đó, còn cả một vấn đề khó khăn lắm. Thế chứ còn trong bây giờ ta mượn công ty, nhiều công ty lớn lắm, bao nhiêu người của bà bỏ tiền bà, thành nó bỏ tiền bà là những cái sếp nọ, sếp kia nổi tiếng đến, khó làm việc lắm. Có thể thời gian vài năm chưa chắc đã về bền.
Dạ đúng rồi.
Ơi, hai mấy năm thì gia đình chỉ chú trọng vào đồ ăn, làm sao cho mọi người hiểu được cái culture của người Việt Nam và cái ẩm thực của người Việt Nam như thế nào. Thành mà giữ được cái ẩm thực người Việt Nam cũng rất là khó. Bởi vì cái palate người ta thay đổi, evolution nhiều ý. Không có ai mà thích món ăn Việt Nam. Mà nhưng bây giờ thì họ lại bảo họ thích Việt Nam. Thế thành ra những người mà giàu có họ đi ăn, chứ chắc họ đã thích Việt Nam, họ lại thích ăn fancy thì sao?
Yeah.
Khó lắm mà. Thành bây giờ cái nhà hàng muốn thành công là phải thu nhỏ. Chỉ tập trung vào một cái gì thì mới được. Mà đã chót lớn quá, chưa biết thay đổi ra hết. Chúng tôi phải chịu thôi. Vậy thôi.
Cảm ơn bác. Yeah.
Thank you for listening to The Vietnamese with Kenneth Nguyen. Special thanks to Brittany Tran, to Jane Nguyen, Catherine Nguyen, Tina Pham, Sydney Jamie, and Christo Trin. Please find us on Instagram, Facebook, and TikTok at The Vietnamese Podcast.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.